Bích Ngọc xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt giống yêu thương. Thưa quý vị, chương trình tuần này sẽ là câu chuyện về gia đình của Isabella, nơi một bé gái được sinh ra với cơ thể của một bé trai. Gia đình đã yêu thương và giúp em được sống với chính mình. Cuộc đời của cậu bé Campbell đã thay đổi khi cha mẹ cho em một cái tên mới và cùng em làm lại từ đầu.
You all go the same day to the practice. Have you got a note?
Yeah.
Well, where is it?
Đó là âm thanh một buổi sáng bận rộn tại gia đình của Isabella. Mẹ của em là Naomi McNamara, cha của em là Andrew Langley. Họ là những nhân viên xã hội. Họ sống êm đềm ở vùng ngoại ô Tarkerty, cách 100 km về phía đông của Melbourne. Cặp đôi này có hai đứa con, Hattie 8 tuổi. Và Isabella 11 tuổi. Andrew không khỏi tự hào khi nói về sự gắn bó của hai đứa con.
Hattie rất ngưỡng mộ Isabella từ khi con bé còn nhỏ xíu.
Nhìn qua, cả Hattie và Isabella đều là hai bé gái xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh. Thế nhưng Isabella có lẽ gặp nhiều thử thách hơn Hattie rất nhiều, bởi em sinh ra là một bé trai.
Saying I just feel weird, I don't feel right.
Isabel nói với tôi rằng, mẹ ơi, con thấy lạ lắm, có gì đó không đúng, con không thích cơ thể của con. Tôi hỏi lại con, ý con là sao? Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, những đứa bé không hài lòng về cơ thể của chúng là chuyện bình thường khi chúng lớn lên. Thế nhưng Isabel nói một câu làm tôi ngỡ ngàng. Con cảm giác mình là nữ, con thích làm con gái, cơ thể con không giống những gì con muốn. Nó sai rồi.
Đó là lúc mà con trai của Naomi, cậu bé Campbell, chỉ vừa lên 10 tuổi. Giờ đây Naomi và Andrew đều đã gọi cậu bé trai Campbell, con mình, là Isabella và đối xử với em như một bé gái.
I just said to my mom that I didn't want to be a boy, I felt like a girl and...
Con nói với mẹ con là con không có muốn làm con trai đâu, con thích làm con gái cơ. Con thấy kỳ cục khi mà phải sống trong cơ thể này.
Con có buồn vì điều đó không?
A little.
Một chút xíu ạ.
Con có nhớ cha mẹ con đã phản ứng ra sao khi con chia sẻ điều đó?
Well, my mom was rather calm about it.
Mẹ con khá là bình tĩnh, cha con cũng vậy.
Thế nhưng, đằng sau đó là những cảm xúc chôn giấu không nói thành lời của Andrew và Naomi khi nghĩ về tương lai của con mình.
Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu tôi đều hướng về con trai của tôi, Campbell. Cuộc sống sẽ ra sao đây? Đó không đơn giản là vượt qua rào cản. Thực sự cái gì sẽ đến, tôi không biết nữa.
We'd had conversations.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Campbell, con trai tôi, có thể bị mọi người gọi là gay khi nó lớn lên. Bạn biết không, chúng tôi dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Có lẽ những điều nói ra khá dễ dàng, nhưng làm được lại là một câu chuyện khác. Từ khi còn nhỏ thì con có thích đồ chơi của con trai không?
Never. My entire life I've used traditional girls' toys.
Không bao giờ, toàn bộ đồ chơi của con đều là đồ chơi của con gái hết.
Cha của em, Andrew, có thể cảm nhận được sự khác biệt ở con trai mình.
I love sport.
Tôi thích thể thao, nhưng tôi không làm cách nào để dụ Campbell chơi thể thao được. Những bộ đồ chơi xếp hình Lego hay các mô hình xe hơi không hề khiến cho Campbell hứng thú. Con trai tôi thích ăn mặc, hóa trang thành các nhân vật cổ tích như là lọ lem hoặc đeo các đôi cánh thiên thần.
Isabella, con có bao giờ chống lại những cái suy nghĩ hay là giới tính của mình dù chỉ là một chút không?
Tried stopping it, but I couldn't really.
Con đã cố rồi, con không thực sự biết cái gì xảy ra hết, thế là con bắt đầu đi tìm câu trả lời.
Con kiếm ở đâu chứ?
Ở trên Internet đó, con kiếm xem là mình phải làm gì nếu mình cảm thấy mình là một đứa con gái mà mình lại là một đứa con trai. Con tìm ra nhiều trang web nói là có thể phẫu thuật để đổi giới tính nữa. Con còn tìm được nhiều đoạn phim video về các bạn khác cũng cảm thấy giống như con.
Thank you so much. Kids and teens out there, I just want them to know that it's okay to step out of your shadows. And just be who you are. Just be true to yourself and express yourself.
Isabella mãi mê chăm chú theo dõi các đoạn phim của ca sĩ chuyển giới Ra Jennings. Cô ca sĩ này động viên những đứa bé, hãy vượt qua bóng tối và hãy là chính mình. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy, Naomi không nén được cảm xúc.
She felt less alone and just came with just a million questions.
Đôi mắt con tôi ngấn lệ, có hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu con tôi. Con bé cô đơn biết bao. Nó cứ xem đi xem lại đoạn phim ấy.
Sau khi tự tìm hiểu về Cha Jennings và rất nhiều thứ trên mạng, Isabella chia sẻ với mẹ và cảm thấy khá hào hứng. Thế nhưng em lại bắt đầu lầm lì và ít nói hơn. Những đứa bé dễ tổn thương nhất trong khoảng thời gian sau khi chúng thổ lộ giới tính thật sự của mình và bắt đầu có các biện pháp điều trị.
Phải mất 3 hoặc 4 tuần để vượt qua mọi chuyện. Nhìn thấy con tôi buồn như thế nào khi nó trở về nhà và khổ sở, tôi đau lòng lắm.
Con bé khóc và đau khổ rất nhiều. Một đứa bé chỉ mới 10 tuổi, con bé nói thầm thì với tôi rằng: con không biết làm như thế nào mẹ ơi. Tôi tự nhủ với Chúa rằng: làm sao để tạo ra một cuộc đời mới mà con tôi có thể hạnh phúc. Con bé chỉ cần được là chính mình, trái tim tôi tan chảy.
Khi được hỏi nếu mẹ Naomi và cha Andrew không ủng hộ và lắng nghe chia sẻ của Isabella thì em sẽ thế nào? Isabella trả lời trong ánh mắt vô hồn.
If that actually happened, I'd probably have run away by now.
Nếu điều đó mà thật sự xảy ra, con có lẽ con sẽ bỏ trốn đi ngay hoặc là con tự sát.
Các nghiên cứu của Úc chỉ ra rằng 30% trẻ em có vấn đề về giới tính, nếu không được điều trị cả về thể chất và tâm lý, sẽ cố gắng tự tử. 50% tự hủy hoại bản thân.
Khi biết những con số trẻ em tự tử vì giới tính của mình, tôi sợ hãi vô cùng. Tôi tự nhủ, trời ạ, mình có một đứa con đáng yêu đến thế, điều này không thể xảy ra. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cho con tôi có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.
Isabella được cha mẹ đưa đến phòng khám bệnh về giới tính tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Melbourne đều đặn mỗi tuần. Đã 12 tháng trôi qua, kể từ lần đầu tiên em được cha mẹ đưa đi điều trị, Michelle Telford, bác sĩ nhi khoa, là người điều trị cho Isabella. Cô không nghĩ rằng 10 năm trước, có nhiều trẻ em chuyển giới đến khám như hiện nay.
What's changed is that people are feeling safe.
Giờ đây mọi người cảm thấy an toàn hơn, nhiều quan niệm xã hội đã đổi thay. Họ nhận thức rằng điều trị y khoa có thể giúp được họ, nhưng bất kỳ biện pháp can thiệp nào cũng chỉ bắt đầu khi trẻ bước vào tuổi dậy thì. Nhiều dẫn chứng cho thấy nhiều trẻ có biểu hiện hành vi không phù hợp với thời thơ ấu, nhưng chỉ 25% nhìn nhận mình là có giới tính không phù hợp ở tuổi vị thành niên.
Isabella rất lo lắng cho quá trình điều trị đầu tiên nhằm ngăn chặn sự phát triển của các hormone nam giới trong người em. Nhiều trẻ em sau này sẽ xác định là đồng tính nam, đồng tính nữ hay lưỡng tính. Một số có thể là dị tính. Bác sĩ nhi Michelle Telford cho biết nếu Isabella vẫn giữ những suy nghĩ mình là nữ một cách mạnh mẽ khi em trưởng thành, các bác sĩ sẽ giúp em sống với giới tính thật của mình.
How do the hormone blockers work?
Các hóc môn sẽ bị chặn như thế nào hả bác sĩ?
It's a very good question.
Câu hỏi rất hay bé con. Thuốc sẽ giúp cho con không bị vỡ giọng nè, hay mọc lông nhiều như các bạn nam trong một khoảng thời gian đủ để con suy nghĩ xem có muốn làm phụ nữ mãi mãi không. Nếu vài năm tới con quyết định sẽ quay lại làm cậu bé Campbell mà không phải là cô bé Isabel, thì chúng ta sẽ dừng việc dùng thuốc.
That won't happen.
Điều đó không có xảy ra đâu, tin con đi.
Con biết không, bác sĩ không nghĩ nó sẽ xảy ra trường hợp này, nhưng bác sĩ muốn rằng thuốc sẽ không để lại hậu quả lâu dài cho con khi con chưa đủ tuổi để quyết định.
10 năm trước đây, trẻ em không có điều kiện cho các điều trị về nội tiết tố giống như vậy. Isabella vui mừng lắm, vì em sẽ không trông giống như một người đàn ông. Em sẽ không mọc lông ở chân, tay và ngực như cha của em. Quá trình đánh giá và điều trị vô cùng nghiêm ngặt, với ít nhất 5 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau như tâm lý, giới tính, sinh sản và cả nhi khoa. Giáo sư Campbell Paul là bác sĩ tâm lý của Isabella. Với sự giúp đỡ của ông, 10 tháng trước, cô bé đã bắt đầu cuộc sống của một bé gái thực sự. Với cương vị của một bác sĩ, họ đưa ra các quyết định dựa trên lợi ích và sự rủi ro cho bệnh nhân. Isabella và gia đình em còn một chông gai nữa trước mắt. Đó là hàng rào pháp lý của tòa án gia đình để được chấp nhận điều trị thay đổi hormone nội tiết tố cho em. Thỉnh thoảng, mọi người lại đối xử với em khác một chút khi họ biết em là một đứa bé chuyển giới. Thế nhưng, khi được hỏi, nếu được quay trở lại từ đầu, và tiếp tục làm một bé trai. Em thẳng thắn từ chối. Isabella vẫn chờ đợi ngày mình được 18 tuổi để em có thể bước qua một giai đoạn lớn trong đời.
By then I can get a sex change, which is an operation where they flip the penis inside out.
Con muốn có sự thay đổi cho bộ phận sinh dục của con. Con muốn nó giống như của người phụ nữ, chứ không có phải là của nam giới như bây giờ.
Nó có thật sự quan trọng không con?
I could probably wear a lot more.
Con có thể mặc những quần áo của phụ nữ dễ dàng hơn. Bây giờ con không thể mặc một số quần áo bó vô người mà con thích.
Dù thế nào đi nữa, Naomi và Andrew đều hết lòng yêu thương con gái của họ, Isabella. Trước đây là cậu bé trai Campbell, họ khó lòng quên được mình từng có một đứa con trai.
It's interesting looking at old photos.
Thật là thú vị khi nhìn lại những bức hình cũ. Tôi nhìn thấy con trai tôi, Campbell, giờ nó là Isabel, đều là con của tôi mà thôi.
And I feel a little bit sad.
Tôi cảm thấy buồn một chút, một cảm giác rất lạ. Tôi nhớ đứa con trai của tôi, giờ nó là con gái.
Isabella thì không muốn nhìn lại những tấm hình của em trong hình dáng của một cậu con trai. Em giờ đây cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết vì được là chính mình. Em muốn được thổ lộ với thầy cô và bạn bè tại trường về giới tính thật của mình. Hiệu trưởng của trường tiểu học Alexandra Primary School, David Pelosi, vừa ngạc nhiên vừa xúc động khi nghe câu chuyện của cô học trò nhỏ.
When Isabel arranged that meeting, I hadn't come across anything like this before.
Khi Isabel sắp đến cuộc họp với tôi chưa từng có bất cứ trải nghiệm nào như vậy trước đó. Tôi rất xúc động, tôi hiểu và cảm kích vì em đã chia sẻ với tôi. Em dũng cảm và mạnh mẽ.
Sự thay đổi về diện mạo và cách ăn mặc của Isabella làm bạn bè cảm thấy bối rối và châm chọc em. Bạn bè trêu ghẹo con có nhiều không?
I counted up to 10 times a day.
Con có đếm đó, con đếm đến 10 lần một ngày mà thỉnh thoảng còn nhiều hơn vậy nữa.
Họ nói gì với con?
The most common one was, "Are you a boy?"
Họ nói là bình thường phải là con trai hoặc phải là con gái. Còn con á, con là cái gì? Họ dùng những cái từ không có hay chút nào hết.
Nói với cô, họ đã nói từ gì hả Isabel?
They said to me that I still had a penis.
Họ nói là con vẫn có dương vật mà con mặc đồ con gái và con tổn thương nhiều lắm.
Em quyết định viết một lá thư gửi đến 200 học sinh tại ngôi trường ngoại ô mà em đang học.
Hello everyone, I am a transgender child. This means I have a girl's brain inside a boy's body.
Xin chào mọi người, tôi là một đứa bé chuyển giới đây. Điều đó có nghĩa là tôi có một tâm hồn của một bé gái trong cơ thể của một bé trai. Điều này khiến tôi đau khổ và khó khăn nhiều lắm trong những năm qua. Xin hãy hiểu tôi là ai, cho phép tôi được là chính mình trong ngôi trường này và cho tôi được mặc trang phục tôi thích ở nơi công cộng. Xin hãy dừng lại việc trêu ghẹo và phỉ báng tôi.
Hiệu trưởng David Pelosi cho biết, sau khi lá thư được công bố, những trò trêu chọc dừng lại và Isabella bắt đầu đến trường như một bé gái. Bạn bè thậm chí hiểu và thương em nhiều hơn. Vô hình chung, em đã tạo ra nhận thức trong những đứa bé tại ngôi trường này về sự đa dạng giới tính của cuộc sống.
Individual of her age to come forward and...
Với một người trong độ tuổi của em, dám đi về phía trước, công khai giới tính của mình là điều tôi không thể tin được. Nó có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên giáo viên, học sinh và tất cả cộng đồng ở đây. Tôi nhìn thấy một số thay đổi ở Isabel. Kể từ khi em công khai giới tính của mình, em không còn im lặng và chơi một mình nữa. Em có rất nhiều người bạn tốt.
Được làm chính mình với những người chuyển giới thật khó khăn. Nhưng đừng dừng lại, bởi vì còn khó khăn và đau khổ hơn khi ở trong bóng tối cả cuộc đời và không làm gì cả. Trên con đường lắng nghe và tìm hiểu câu chuyện của Isabella, chúng tôi nhận ra có biết bao đứa bé đang đối mặt với cảm xúc tương tự và không tìm được lối thoát. Nỗi sợ hãi, sự kỳ thị và hệ thống tư pháp không cho các em được là chính mình một cách dễ dàng. Chia sẻ hành trình cùng con mình vượt qua những khó khăn để Isabella được là một bé gái thật sự là điều không hề dễ dàng với gia đình của em. Nhưng cha mẹ em chia sẻ rằng họ muốn kinh nghiệm của họ sẽ tiếp thêm nghị lực cho những người khác và cho các bậc cha mẹ đồng cảnh biết rằng họ không cô đơn, họ sẽ được giúp đỡ và bảo vệ. Các bác sĩ cho biết việc kìm nén cảm xúc của trẻ khi chúng cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một cơ thể không phù hợp với giới tính của chúng, dễ khiến các em trầm cảm, tự hủy hoại bản thân và bị tự kỷ. Bác sĩ Nhi cũng nói rõ, thời gian là điều cực kỳ quan trọng. Họ cho biết, nếu đứa trẻ muốn có sự thay đổi về cơ thể, những điều trị nên bắt đầu ngay từ tuổi dậy thì. Bằng cách đó, việc điều trị các hormone nội tiết tố có thể mang lại kết quả tốt hơn. Câu chuyện của gia đình Isabella đáng được chia sẻ và cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho các gia đình, bác sĩ và xã hội nói chung. Đó sẽ còn là một hành trình dai dẳng của gia đình Isabella khi em bước vào tuổi dậy thì và trở thành một thiếu nữ thật sự. Nhưng rõ ràng, họ đã rất dũng cảm, trung thực với cảm xúc của chính mình. Đến đây thì chương trình Hạt giống yêu thương tuần này xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.